Thank you. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Khi nghe pháp xin mời quý vị ngồi thiền trong 5 phút để dần duyên.
Tay mặt đến tay trái, hai đầu ngón tay cái chạm nhau.
Về đạo đức,
nó liên quan tới tinh thần. Và phước trí, phước trí là tạo cái phước báo liên quan tới trí tuệ, thì nó cũng liên quan tới phương diện tinh thần. Hôm nay nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu đúng ra chúng tôi sẽ tiếp cái bài về Pháp Báo Hiếu, nhưng mà vì hiện nay cái bài Pháp Báo Hiếu chúng tôi cũng đã tiếp rồi, và cũng có đĩa video đang phát hành. Tháng này tại chùa Mô Ni Công cũng có phát hành, cho nên chúng tôi cũng không có tiếp lại cái bài Pháp Báo Hiếu, tiếp cái bài pháp về ba phước báo, đó là phước Phật, phước Đức và phước Trí, nhằm mục đích là hướng dẫn cho các Phật tử chúng ta tạo cái phước báo về vật chất và tạo phước báo về tinh thần. Phước báo về vật chất đó là phước Phật, vật đây tức là vật chất, phước là tạo phước, và phước đây tức là hưởng phước. Thì phước có hai nghĩa là làm phước và hưởng phước. Xin hỏi quý vị thích làm phước hay thích hưởng phước? Thích làm phước hay thích hưởng phước? Ai thích làm phước được đây? Ai thích hưởng phước? Người ta cao hơn. Ai thích cả hai? Làm phước là gì? Làm về phước vật, gọi là tạo, làm phước thì phước vật là gì? Và hưởng phước thì phước vật là gì? Ví dụ mình có 100.000 mình tặng cho một người nào đó, mình bố thí cho người nghèo và cúng dường như tăng, thì đó là tạo phước hay làm phước? Còn ví dụ như có ai đến cho 1.000.000 nào, đó là hưởng phước. Quý vị thích người ta tặng cho mình, tặng cho người khác 100.000, hay thích người ta tặng cho mình 1.000.000 đồng? Quý vị nói thật lòng mình đi, là sẽ tính cho. Nói thật lòng chứ không tính được, còn quý vị mà nói e thẹn, thì tưởng quý vị không có tưởng bước làm có bước đâu. Tức là tạo phước, tức là mình tạo ra, còn hưởng phước á là mình hưởng được. Tạo phước là nhân, mà hưởng phước là quả. Nhân quả này nó có mối liên hệ với nhau, giàu gì có muốn cũng được, lực bất tòng tâm. Mình có muốn là nó không đến, nếu mình không tạo phước, nếu mình không tạo phước thì mình muốn nó cũng đến. Cho nên mình có muốn, ai mà muốn 1.000.000 đồng thì cũng được, nên muốn, tại vì muốn cũng được nếu mà không tạo phước. Và nếu mình đã tạo phước rồi thì mình không muốn nó cũng tới. Hôm qua tôi có nghe một cái tin vui của một người Phật tử. Người này thì trước đây rất là giàu có, sau thời gian thì nghèo, nhờ ta đi chùa làm phước, tập trung ngồi thiền, nghe pháp, về rồi trúng được 10 tỷ số, 2 tỷ rưỡi. Mà lên chùa với tôi sư được 1.000.000 đồng. Một triệu đồng này nó sẽ ra khoảng 1.000.000 lần. Thì một nhân cho nhiều quả, một cây xoài cho nhiều cái xoài, một cây xoài cho nhiều cái xoài, lúc đầu trồng có 1 cây xoài, nhưng mà mình hưởng nhiều cái xoài, mình chỉ 1.000.000 đồng nhưng mà cái quả đổ ra cả hàng tỷ đồng. Mà cái này ai thích nổi, gọi là quả của nghiệp bất khả tư nghì. Cái quả của nghiệp đó mình không nói được, cái quả nghiệp là nó, mình suy nghĩ một hồi mình không hiểu, nhưng mà đó là quy luật. nhân quả. Cho nên cái gì nào mà hiện nay mà điều kiện vật chất nó không có bằng chị bằng anh á, thì đi thường đi từ một cái pháp đọc kinh ngồi thiền từ từ nó sẽ đến. Hay là cái lầm lành kiếp này chưa được phải dành kiếp sau. Thế vì đi, đi mà thấy nó lâu quá chờ quản thấy chúng tại vì số nó hết thì cái sao đúng. Thế đó giờ tại sao cái người này họ đi chùa họ đúng của mình đúng? Vì đi nó có nhiều yếu tố khác nữa, chứ không phải chỉ đơn giản là chỉ làm phước tổ liền. Tức người minh tố trên thân cúng dường đức Phật quả sanh nhãn tiền. Cái người mà tạo cái phước báo với một tâm trong sạch hoàn toàn, với một cái tốc lực tâm nhanh nhẹn, có một niềm quan nghĩ vô biên, thì cái phước này nó mới đạt được hiện tại. Hoặc là cái người này trong tìm kiếm cái tạo phước rồi thì cái này mới được đổ hạ. Nó phải tự nhiên mà đổ quả. Cho nên phước vật ở đây tức là tạo cái phước báo vật chất, và cái phước vật ở đây tức là cái phước báo của vật chất. Phước báo mà do mình tạo về phương diện vật chất nó sẽ đem lại. Trong bài pháp của ngày Hòa Thượng Tịnh Sự ngày có dạy như sau: bố thí cho súc sanh hưởng được 100 đời, bố thí cho người ác hưởng được 1000 đời, bố thí cho người thiện hưởng được 100.000 đời, bố thí cho bậc đắc thiền hưởng được 100, gọi ở đây gọi là 100 tỷ đời, cúng dường đến Phật tu đồng bờn hưởng vô số đời, cúng dường đến Phật nhị đà tu đồng chứ là hàm a la hàm a la hán hưởng vô số đời, nhiều hơn tăng lên gấp nhiều lần. Còn bố thí cho Phật Phật giác và đức Phật chánh đẳng chánh giác, tức là Phật toàn giác và chư tăng, và chư tăng mà có đức Phật chứng minh, phước báo càng thêm tăng trưởng nhiều hơn nữa. Nhưng chưa bằng tạo chùa tướng phương tăng là phước Phật nhiều vô số kể. Đương nhiên trong các loại phước vật cúng dường thì tạo chùa tướng phương tăng phước nhiều hơn tất cả. Đó là cái phần thứ nhất gọi là phước Phật. Phước Phật tức là tạo phước báo nhiều hơn trước. Và hôm nay quý vị đến đây cúng dường bác đến chư tăng, đó là phước Phật, mà phước này là phước vô cùng to lớn. Ở trong bên biết Phật này cũng dạy là nếu cúng dường tăng chúng thì phước hơn cả cúng dường chư Phật. Cúng dường tăng chúng tức là không phân biệt, mình chỉ nghĩ đến tăng già cúng dường thôi, thì phước báo hơn cả cúng dường chư Phật. Đó là cái phần thứ nhất gọi là phước Phật. Phần thứ hai là phước đức. Phước đức tức là tạo cái phước báo về về cái đức độ, về cái đạo đức của mình. Quý vị thích người ta thương mình hay thích mình thương ta? Thương bằng một cái tình thương gọi là tốt đẹp, trong sạch, chứ phải thương bằng một chỉ dính lắm. Thương bằng một cái tâm từ bi sẵn. Quý vị thích mình thương người ta hay là mình thích người ta thương mình? Quý vị suy nghĩ cái lời gì? Ai thích mình thương người ta dùng? Ai thích mình thương người ta? Ai thích người ta thương mình? Tất cả đều thích hết mọi người muốn. Đúng không? Tất cả đều thích hết mọi người muốn. Mình thích mẹ mình thương mình, mình thích ba mình thương mình thích anh em mình thương mình, thích bạn bè mình thương mình, thích. Mình không thương chắc. Chắc nó tố cáo là mình muốn người khác thương mình. Ví dụ ở nhà mình có hai ba anh em mà mẹ mình thương, mình thích hơn cái người anh mình và người em mình thấy mình khó chịu, đúng không? Khó chịu không? Nếu mà mấy cháu nhỏ thì thấy cho thấy mẹ mình thương, anh mình hơn, anh chị mình hơn, thấy buồn không? Có buồn không? Hả? Nó thì tâm như tờ, thì tính không? Có buồn không? Buồn chứ. Còn mình có thầy, còn thầy ông cũng thương cái trò kia nhiều hơn. Ông có ít thương mình có buồn không? Buồn sống buồn. Hồi nhỏ tôi đi tu rồi mà tôi thấy cái thầy tụ trì ở tự nhiên thương cái ông kia nhiều hơn mình. Tối mình ngủ được. Buồn buồn. Mình thích người ta thương mình hơn. Còn mình thương người ta á, mình tiết kiệm nhiều. Mình thương người khác mình tiết kiệm nhiều. Tiết kiệm sao? Cái người nào dễ thương thương nữa, còn người nào dễ ghét mình không thương. Nhưng mà trong cái kết cộng mà dạy mình thương nhiều hết. Cái người thân mình cũng thương, còn cái người mà ghét thì mình cũng thương. Giống như ánh sáng mặt trời, khi mà nó tỏa xuống, tỏa đều hết, không có bao nhiêu. Cái ánh sáng của cái đầu video của cái máy vi tin này tỏa, chỉ tỏa xuống đâu có không người ta ăn, sáng đều đúng không? Cũng vậy cái tâm từ, cái tình thương, cái từ bi á, của Đức Phật á, thì nó giống như ánh sáng mặt trời, khi nó tỏa xuống tỏa đều. Quý vị mà muốn tạo cái phước đức á, thì phải làm y như Đức Phật, tức là phải thương điều hết, chứ không phải thương người này á. 5 người biết 10, người nọ 15, người nọ 20. Nó thương điều hết. Còn cái tình thương mà có cái sự phân biệt á, nó dẫn đến cái đạo khổ. Đúng không? Dẫn đến đạo khổ. Còn cái tình thương mà nó giống như ánh sáng mặt trời á, đó là tâm từ bi xã, nó đưa đến hạnh phúc. Cho nên người tu tức á, là cái người có tâm từ bi tâm bi tịnh xã. Và trước đó cái người mà tôi phân tích á là cái người phải biết họ tam quy, họ tam quy là quy Phật, quy pháp, quy tăng. Tu thanh sanh sa vi tham minh sanh sa vi sanh ngang sanh sa vi. Ở đây nó làm thành chính xin quy Phật, xin quy pháp, xin quy tăng. Mà xin báo tin mừng giống như quý vị cái cầm nguyện ba câu đó thôi thì cái phước nhiều hơn cả cúng dường bác hộ, cả cúng dường thần chúng hơn cả các chùa tướng tăng. Tức là kính nguyện tăng quy ba lần sắp lên được nhiều hơn phước trọng nguyên công nhân của ngành sự nghiệp vậy. Tức là sọ thì quy Phật, quy pháp, quy tăng ba lần sắp lên, trên thần đọc ba lần, lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba, đúng không? À, thì cái phước nó nhiều hơn cả cái phước trợ này. Trên thường trong các cuộc lễ đó thì các sư thiền giới, các vị Phật tử người thiền giới là để tạo phước đức, tạo phước đức. Khi mình quy Phật quy pháp thì tăng, tức là mình có một cái niềm cung kính, mình có một cái niềm tịnh tính, mình có một niềm quan hỷ, thì tâm lúc bấy giờ của mình nó rất trong sạch, giống như cái ly nước trắng nó không bị bợn vô, nó bị đục thì nước mình trong. Thì khi quý vị coi đeo cái lòng thành kính xin quy Phật, cái tâm gì có quan hiểm mắt nhé, cung kính không có, trên tạo tu được cái phước đức. Càng phước báo nhiều hơn nữa của cái người tu về phước đức á, đó là họ thì cũng nhớ, họ thì cũng nhớ quý vị mới họ không. Tôi xin vâng giữ điều học là với đánh xa sự sắc sanh, sự trộm cắp, sự tà dâm, sự nói dối, sự uống rượu của cả sạch. Và khi họ trì ngũ giới vậy thì cái phước nhiều hơn cả cái họ tam quy. Mà họ tam quy thì cái phước nhiều hơn cả phước trợ hồi nãy mà cứu dường mà đã nói. Cho nên cái người tu phước, phước trợ có phước vô lượng vô biên. Như hôm nay quý vị đây bác cúng dường tứ phương canh là tăng chúng là phước báo luôn được vô biên. Mà phước báo gì nữa là hôm nay quý vị có thọ tam quy, hôm nay có thọ ngũ giới. Rõ ràng trong lúc này quý vị không ai phạm lớn, đâu ai nói dối, đâu ai mà sát sanh, đâu ai trộm cắp, đâu có ai mà uống rượu, trong lúc này không có. Cho nên chúng ta xin bảo đảm rằng là trong từ đây tới 1 giờ trưa quý vị 5 giới chắc trong sạch. thì tu được chứng đức. Em yêu chùa tu được. Tại sao mình phải mình vô chùa nhiều lần nhiều lượt? Tại sao mình tu ở chùa? Tại vì mình có cái cơ hội để tu chứng đức. Còn ví dụ ở nhà thì cũng tu được, nhưng mà nó không phải. Ở nhà có người có mượn tiền mình thì ở chị cho tôi mượn 1 triệu, không có tiền, trong túi có 3 triệu nữa, không có tiền, đúng không? Có cái gì? Không có tiền mà người ta mượn mình, thấy cái mặt thì ghét quá, không mượn, đúng không? Không mượn, gặp mình cứ che, mình che, không giờ thì thiếu tiền tới mượn. À, cho nên mình ở nhà mình không tu được cái phương thức này thì mình phải nói dối, thì có người tới mượn tiền mình và mình nói mình có nhưng mình nói không, cho nên mình không có giữ được cái giới này, mình tu không tốt được cái phương thức này. Còn kêu bây giờ đây thì đây là 1 giờ chắc chắn là phương thức quý vị rất lớn. Quý vị là những người có đức độ, những người có đạo đức, những người có công đức, chắc chắn vậy. Cho nên hãy gấp rút làm các việc thiện, hãy chế ngự điều ác trong tâm, vì tâm của người dễ vui trọng đạo thiện nghiệp sẽ ưa thích làm việc khác. Gọi là cần một cái đen này thì sáng đó, ở bầu đỏ thì dài, sớm trài xanh cá làm nhang thơm trầm. Mình nói là làm nhang thơm trầm, ở gần chùa tu cũng, mình nói chùa tu cũng. Như nãy giờ chúng tôi tập cho cái gì ngồi thiền, có 5-10 phút thì nó hôn. Nhiều gì đâu mình cứ thích lớn. Một nhân cho nhiều quả. Nhưng mà đơn giản là chỉ là cái bình thường hồi 5-10 phút thôi. Và tôi phân tích là gì? Đó là phải rải tâm từ. Rải tâm từ của mình, tức là cái tâm mình thương chúng sanh, tất cả chúng sanh. Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, thì chúng ta thương chúng sanh giống như là Đức Phật thương đó, tầm thường giống như ánh sáng mặt trời mà tỏa xuống vậy đó, không phân biệt tầm thành phố hoặc là thôn quê. Nhà giàu hoặc nhà nghèo, người già hoặc người trẻ, ánh sáng mặt trời khi nó tỏa xuống nó đều vậy, không phân biệt. Cái người mà có tâm từ á, cái người mà có cái tình thương á, tình thương của cái tâm từ á, của Đức Phật á, là nó khác, cái bản chất nó khác. Cùng hiện tượng là tình cảm và tình thương, nhưng bản chất nó khác. Cái tâm từ nó không đưa đưa đi khổ đau. Còn cái tâm ham á, thì thương người này kia, nhưng mà đưa đi khổ đau. Còn cái tâm từ nó cũng thương, nhưng mà không có đưa đi khổ đau. Đó, cái bản chất của từ vậy. Và muốn cái người muốn cái tôi có muốn thích á, mà rải tâm từ á, thì Ngài định sự thì có dạy bằng cách như sau. Thứ nhất là rải 20 câu. Nguyện cho tất cả loài hữu tình đừng có quan trái lẫn nhau, đó là 1 câu. Đừng có ép uổng lẫn nhau là 2 câu. Đừng có nạn khổ thâm tâm là 3 câu. Hằng trọn được an vui là 4 câu. Tất cả loài hữu tình, rồi tất cả loài hữu sinh mạng đừng có quan cái lẫn nhau, đừng có ép uổng lẫn cùng nhau, đừng có nạn khổ thâm tâm, hành động được an vui, 8 câu. Rồi tất cả loài có thân rõ rệt, thân thấy rõ. Rồi tất cả chẳng hạn như cái chúng sanh mình thấy có thân rõ rệt như người như là thú, nhưng mà chỉ trùng nó thấy rõ, chỉ trùng được gọi chúng sanh, nhưng mà không phải có thân rõ rệt. Hoặc là tất cả loài người, tất cả những người, tất cả loài có bản thân, đó là 5 loại, mà mỗi loại trải 4 câu thành ra 20 câu. Vậy nếu mà rải động từ mà 28 câu thì Ngài định sự thì dạy như sau. Tất cả loài giống cái đừng có quan trái lẫn nhau, thuộc về người nữ, thuộc về giống cái, thuộc về mà chư thiên nữ vân vân, thì tất cả điều lương không có bàn cãi ẩn nhau, đó là ảnh hưởng nhất tổng nhất. Tất cả loài ẩm thực cũng vậy, tất cả bậc thánh, tất cả người phàm, tất cả chư thiên, tất cả nhân loại và tất cả tương lai, tất cả là bảy loại chúng sanh, mà mỗi loại chúng sanh ta đã bốn câu thành ra 28 lần. Cái thứ ba là rải lòng từ có 480 câu. Tất cả loài hữu tình, tất cả là hữu sinh mạng, tất cả có thân rõ rệt, tất cả loài gọi là người, tất cả loài có bản thân, tất cả loài giống cái, tất cả loài giống đực, tất cả bậc thánh, tất cả người phàm, tất cả chư thiên, tất cả nhân loại, tất cả đều là tổng cộng là 12 loại. 12 loại mà nhân cho 4 thành là 48 4 câu. Và 12 loại này á thì hướng đông, rồi hướng đông nam, rồi hướng nam, rồi hướng tây nam, rồi hướng tây, rồi hướng tây bắc, rồi hướng bắc, rồi hướng đông bắc, rồi hướng trên, rồi hướng dưới. Tất cả 10 hướng thành là 48 câu, mà tổng nhân cho 10 nữa thành là 480 câu. Ví dụ như cái bàn sớm mình ở thì chúng ta cũng tay nằm lắp cái gì ở mới gây sự mình, mới gây lộn cho mình đã tự bả đã tự lên phải phải trả tất cả các công việc. Cái người nào mình đang quan trái, mình đang thế là có cái sự quan trái với người đó, mình phải rải tâm từ đặc biệt cho người đó. Và tại sao mình phải rải tâm từ cho người đó? Vì nếu mình không rải tâm từ cho người đó, mình không mát mẻ cho người đó thì lúc nào cái tâm mình cũng bị tức, cái người mình cũng tức 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 người, đúng không? Tâm mình cũng đau khổ, cảm đau khổ. Mà cái người này đâu có xứng đáng gì để cho mình đau khổ. Cái người này làm mình đau khổ nè. Bây giờ mình phải quá giải bằng cách nào? Bằng cách là mình phải rải tâm từ cho người đó, mình mới thương người đó. Chứ còn dạy hướng dẫn cho gì là phải mua quà tặng cho người đó. Tại vì á, để cho mình quá giải cái sự tâm khổ đó, cái sự quan trái đó. Còn nếu mình không quá giải cái sự quan trái đó, đời sao gặp cái người được quan trái người. Nên làm ơn một bước mà quá giải ngay cái thế này đi. Còn nếu không á, đời sao gặp nữa thì còn gặp nữa một văn. Đời sao gặp nữa thì tăng theo các nhân, nó mà một thành là 100, 100 thành 1 ngàn, 1 ngàn thành 100 ngàn, 100 ngàn thành 1 triệu. Chứ không phải đơn giản như thế mà cái sao gặp nhau rồi là bình thường không có. Cái này gặp nhau đã con cái rồi, cái con cái này là gặp cái nhân, mà cái nhân này cái sao gặp lại thì con cái càng gặp cái thường. Rồi cái bước đó là cái bước thứ hai là bước tức. Bước tức này thì có thứ nhất là giữ tam quy. Họ tam quy giới này, họ tam quy là tạo phương đức. Họ ngũ giới là tạo phương đức, họ bắt văn trang giới là tạo phương đức. Và rải tâm tư là tạo phương đức, mình nhớ gì? Rải tâm tư là tạo phương đức. Cái người nào mà nhắm mình qua trái, ưu tiên là trước, ưu tiên một là trước. Ưu tiên một là mình thương là trước. Mà tại sao mình thương được họ? Thì cái phúc trí này giúp mình. Hành sự này nó dạy trong bài pháp có 12 cách quán tưởng tạo cái nhân lành cho cái phúc trí tuệ. Phúc trí là tạo phúc trí tuệ. Chúng tôi sẽ nói khoảng 10 phút nữa là kết thúc bài pháp này. Nói về phúc trí. Cái người cũng tạo phúc trí thì sao? Nhận xét thấy rõ tất cả sự vật đều phải vô thường. Đều phải vô thường. Tức là luôn luôn lúc nào cái tâm mình cũng có cái sự trí tuệ quán xét, lúc nào quán tưởng quán xét vậy. Điều thứ hai, có 12 cách để tạo, để quán tưởng, để mà suy xét, để mà có được cái phúc trí. Mình nhớ cái này nha, đây là 12 cái cách để mà có cái phúc trí tuệ. Có nhiều người muốn có trí tuệ nhưng mà cái cách trên này cuối cùng chỉ có phúc trật thôi. Lâu nguồn nguồn đó để bác cúng dường là làm phước, rồi không về hết, chỉ có tạo phúc trật. Rồi cũng không có thọ quy, tam quy cũng không có thọ ngũ giới, rồi cũng không có cả thanh từ, cho nên không có cái phước. rồi con có áp dụng cái phương pháp này để mà có cái phước trí tuệ. Thì trong bài pháp này tôi chỉ cho quý vị ba cái cách để làm phước Phật. Đó là phước lập tôi nói rồi, phước đức đã nói rồi, giờ tới phước trí. Cái người muốn có trí tuệ thì thứ nhất là phải nhận xét, phải quán ở cái suy nghĩ tất cả các sự vật đều phải dùng được. Điều thứ hai là nhận xét thấy rõ tất cả sự vật là tạm thời, phải có qua và mất tạm thời, có qua thì mất, có qua thì mất. Nên khi mình xét như vậy đó, tự nhiên biết là nó sao. Thân này còn lại cõi đời, tránh thoát biết bao ưu phiền, giống như chiếc đò ngang ngày đêm chở hết nỗi trái ngang. Thân này còn đặt đời này là giống như thuyền chở nhiều điều khổ đau vào trái. Cuộc đời là tổng quà của những giọt lệ khổ đau. Trời là cái khổ mà, nên là nước mắt của chúng ta nhiều mà rất là tốn miệng. Khi mình chỉ xét như vậy thì tự nhiên thấy thôi đi. Có trí tuệ là mình thấy là tự nhiên mình tha thứ được, mình tha dung được, mình bỏ qua được, thông cảm được. Còn đứng trên đây là của tôi, đây là chồng tôi, đây là vợ tôi, đây là con tôi, đây là chùa tôi, đây là quy tín của tôi, của con, thì mình không bỏ qua. Mình sẽ rất là đau khổ. Một toàn người đi bộ chậm rãi, dẫn đầu là những âm nhạc mà những điệp khúc buồn vang đầy trời. Một đoàn lễ chính đình mà lộng lẫy, trong đó đủ hạng người cùng đi, đám ma của người giàu có. Có rồi, có rồi, có qua tạm thời, có qua đám ma của người giàu có. Di hài của người chết theo sau là những người sống khóc lóc rên rỉ cả bầu đời đầy thiệt thòi. Nhiều lần lặp đi lặp lại, người thiện trí tái sanh. Nhiều lần lặp đi lặp lại, sanh lẫn tử. Nhiều lần lặp đi lặp lại, kẻ khác đưa ta xuống hồn. Thì khi mình nghĩ vậy thì trí tuệ sanh. Trí tuệ sanh thì mình có tâm từ này, có nghĩ sao? Tu này. Cái người mà có trí tuệ đó là phải suy xét, phải tu mới có được, mới tự nhiên có. Và tu thế nào thì bài pháp này sẽ hướng dẫn gì? Nhận xét quán tưởng thấy rõ mỗi vật đều phải tiêu hoại đổi thay, tất cả đều phải tiêu hoại đổi thay hết. Khi nhận xét vậy thì mình thấy có trí tuệ. Trí tuệ là thấy đúng sự thật. Thì làm như thế nào người ta thấy vậy? Qua tôi đi sẽ hết sầu, không thân tứ đại khỏi xa điều tập. Đó là một cái trí tuệ thấy được như vậy. Trăng tròn được kiếp, bèo hợp được tan, người gần lý niệm. Khi mình thường xuyên quán tưởng điều đó, tự nhiên mình có trí tuệ. Trí tuệ phải được tu, chứ không phải trí tuệ mà như có, mà muốn tu thế nào là phải chỉ xét, chỉ xét. Thì nhớ cái này thì mấy chục năm về trước mình còn nhỏ, ba bốn chục năm về trước thấy còn nhỏ, giờ đùng cái quay cái quay một cái đồng hồ thời gian thì bây giờ hay sắp lên đường rồi. Mà sắp lên đường mình đã chuẩn bị lên đường chứ mình còn hơn vui nữa. Có nhiều người chuẩn bị lên đường mà còn không vui, không có thiết lợi. Không có gì tại vì mình chuẩn bị lên đường mình bỏ hết tất cả, dầu cái đó mình có giữ lại, mình có giữ, có nắm giữ nó thì mình cũng buồn, cùng bắt buộc cái bỏ này, chứ mình không giữ được. Cho nên khi mình suy xét vậy, tâm mình nó sẽ mạnh dạn, nó sẽ cố gắng làm những việc thiện nhiều hơn nữa để mình tích cực được làm việc thiện, tích cực được làm hạnh phúc. Còn nếu mình không tích trữ được việc làm nhanh thì ta khổ vậy. Mà muốn tích trữ việc làm thì có biết tuệ. Mỗi tích tắc của đồng hồ, mỗi mặt lặn của mặt trời, mỗi nhịp tim lên xuống đều thanh nhiệt đổ thành. Sự biến dịch của thời gian không gian làm thay đổi cuộc sống này. Thời gian không bờ, đời người không bến, thời gian trôi đời người mất. Giá trị của đời người chỉ còn lại là cái nghiệp. Nguyễn Du có nói là đã mang cái nghiệp được không, cũng đừng trách lẫn từ đời người xa. Thiện căn nó tại lòng ta, chữ tâm cái mới của ta chữ tâm. Mỗi người đâu cũng đúng gì là cũng mang cái nghe nghiệp như thế. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Cho nên mỗi người đều có nghiệp, có thân nghiệp, không nghiệp, biến nghiệp. Thân nghiệp là thành phần, khi chắp tay lại Phật có thân nghiệp thiện, tụng kinh, khinh giới, khẩu nghiệp thiện, đúng không? Rồi suy nghĩ, trong khi nghe pháp có cái sự suy nghĩ, có niệm quan nghĩ, đó là ý nghiệp thiện. Cho nên quý vị đến đây, trong vòng mấy tiếng hồ tại chùa Địa Vong này, quý vị đã tạo cho mình một cái thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện, tam nghiệp thiện. Và trong khi mình tạo mình cái tam nghiệp thiện, tức là mình đẩy lùi cái tam nghiệp bất thiện. Mặt trời mặt mặt căng lạnh, ban ngày có không đem tốt, ánh sáng xanh không cấu diệt, minh xanh vô diệt. Khi nào mà trí tuệ phát sanh thì vô mình được biết mặt. Khi nào điều thiện nó phát sanh thì có thiện nó không còn. Mình thì chúc mừng quý vị hôm nay nó có mặt ở đây. Để chúc mừng quý vị là sao? Tại vì không phải chúc mừng ngôi chùa này có tử đông đảo, mà chúc mừng quý vị bởi vì quý vị tự tạo ra những kiến nó đậu, nó rỉa. Ở Ấn Độ thì nó kết rồi quả nó rỉa, ăn cái căn này. Cho nên xem như là cái căn này nó tàn đã, nó còn. Phải nhận xét quán tưởng thấy rõ giặc giận, vạn vật đều không còn, không còn hoài. Không còn hoài, tưởng nó còn hoài, không còn hoài, không còn hoài. Nhận xét thấy rõ dạng vật đều biến đổi. Nhận xét thấy rõ sự vật trong đời không hoàn toàn chắc thật. Nhận xét thấy rõ vạn vật phải có điều bằng. Nhận xét thấy rõ pháp hữu quy, hãy nhờ duyên mà trợ để giúp. Nhận xét thấy rõ cuối cùng diễn viên ở trên. Câu thứ 12, cái gì quán tưởng thứ hai là gì? Nhận xét thấy rõ cuối cùng diễn viên ở trên. Cho nên ai có hỏi gì chị lúc này làm gì chị, anh này làm gì anh, trả lời sao gì biết không? Chuẩn bị chết. Chuẩn bị chết. Trả lời câu đó là câu lạc quan nhất. Trời con đã sắp tàn, tiến cần đến cõi chết. Dọc đường không có trọ, dọc đường đến thương thương. Là đi mình đi đường không có tinh thần. Đi qua một cảnh giới khác không có tiền, có đường tượng, có phước. Cảnh giới khác, biết khác cần được phước nhưng mà tiền không cần lương thực, không cần phước. Là cái nhất. Còn phước có đến một xếp mà ăn. Còn nếu mà không phước thì ta làm gì vậy? Và nếu cái câu cuối cùng mà ngày xưa thì vậy, mà thích trong kinh điển ra thì vậy là nhận xét thấy rõ cuối cùng diễn gì mà chơi. Cho nên xin mời quý vị mỗi ngày niệm chữ chết chúng tôi ba lần. Thức dậy niệm tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Ba lần nằm quý xa biết tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Chưa ăn cơm xong trước khi ngủ trưa niệm tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Tối trước khi ngủ niệm tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Cái người niệm chữ chết người đó không sợ chết. Cái người không niệm chữ chết người đó sợ chết. Cũng giống như đi trong rừng trong đêm khuya có đèn pin không sợ rắn, đi trong rừng cũng có cái gậy không sợ rắn. Cái người niệm chữ chết người đó không sợ chết. Rõ ràng ông bà mình có nói rằng đi đường gặp đám ma là hơn, gặp đám cưới là xui, đúng không? Hôm nay quý vị nghe chúng tôi như nói thì chết là hơn, hơn gì lắm. Tại vì gặp đám ma gặp đó là cái chết là hơn, mà đi đường gặp đám cưới là xui, đúng không? Ông bà nói vậy mà chúng tôi nói tổ tiên mình đã dân gian mà nói vậy, mà nó gặp đám ma là hơn, gặp đám cưới là xui. Hôm nay quý vị nghe chúng tôi nói thì chết là hơn, nó nhắc nhở. Nhắc nhở cái gì? Lỡ mình có quan cái mình đang tức ai đó, mình đang quan cái nó nghe xong hồ bị xả cho rồi, bị xả xong rồi tối thì ngủ khỏe. Mấy bữa trước ngủ được tức người nữa, ngủ được bây giờ nghe xong khỏe quá, bị xả ngủ khỏe. Cái người mà sân si phiền não bao già bao bệnh mà chết, đúng không? Còn cái người mà từ bi xả trẻ mãi già. Cái người mà có tâm từ bi xả, có cái sự tha thứ, có cái sự khoan dung quảng đại, thấy người này trẻ hoài chết có già. Còn người mà lúc nào cũng sân si cao phóng bạo bỏ thì mau già mau bệnh mau chết thì nhớ vậy. Cuối cùng sẽ tặng quý vị câu này: nếu có người gây cho mình phiền não khó chịu, đừng nhìn cái người gây cho mình phiền não khó chịu mà phải nhìn cái tâm phiền não khó chịu. Hay quá vậy. Đọc lại. Nếu có quý đọc theo, nếu có người gây cho mình phiền não khó chịu, đừng nhìn người gây cho mình phiền não khó chịu mà phải nhìn cái tâm phiền não khó chịu của mình, thì mình sẽ khó chịu. Hiểu không? Hay không? Quên hết là tắt, quên hết, nhớ câu không? Nhớ hai câu, một câu là tôi sẽ chết, và một câu là nếu có người gây cho mình phiền não khó chịu, mình không nhìn cái người gây cho mình phiền não khó chịu, mình nhìn cái tâm khó chịu. Có nhiều người vì già, vì xấu mà vì khó chịu, mau chết. Có người dễ chịu là sống hoài không còn hạnh trên. Lần tới gặp cái gì nữa cũng nghe mát nữa, cũng vui vẻ, răng không có rụt, tóc không bạc. Còn nếu cái gì khó chịu, cái gì đau, có cái gì mà dính mắt, cái gì đau khổ thì lần tới biết gặp không. Xin kết thúc cái bài thuyết pháp cái gì là xin cảm ơn quý vị đã cho một bàn tay. Sa thứ, sa thứ, sa thứ.
Theo dòng thời gian.
Để tổng kinh nhân quê mô bổn sư theo nghệ thuật. Xin kính mời quý vị Phật tử chúng ta đặt lễ với đại chúng ta. Nam mô Đa Sa Bát Nhã Tho A Ra Tho Sa Ma Sa Bồ Tát.
Thank you. thất thực hạ sơn tối lược thị dòng xanh nguyện ước nan nghi tham thiện người tôi nguyện thành tranh giác lời thề trắng sao như qua sư tiền thân nhiều kiếp từng thời gian chi kiếp đủ đầy từ cõi kia đến cõi này để nên phúc mạng chứng ngay cảnh đời thấy xanh tự hiểu sâu duyên trước có nhân khi có được hôm nay cứ vì năng ở liền tay từ xanh thắng chi canh hai đắc thành cho chân tướng ngọn ngành vạn pháp toàn vô linh kiến kiệu ái rất chính đây đạo cả vinh hằng từ nay lộ thần nguyện chưa đem quả sao mai vừa mọc bậc đại hùng cánh giác tôn nghiêm mà vương sợ hãi vừa câu chuyện đầu chữ thiên lại nhân lại tần lễ hưởng an quả vị quán đạo mâu pháp lâu ngự trị đời trần lao truyền biết ai hiểu được thâm sâu đau lòng đức nghiêm tôn phân vân do dự pháp vô sanh bất tử chân như chúng sanh chẳng đủ trí sâu có không lẽ đạo khó phạm thiên xa hàng ba đi nơi phạm cung cảm ý thế tôn lo toàn đối đạo